Chương 3. Đại Ca Diếp Maha Kassapa, người cha của tăng già. Những năm tuổi trẻ. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã từ chối không chỉ định người kế vị, mà chỉ khuyên chư tăng nên lấy giáo pháp Dhamma và giới luật Vinaya làm thầy. Bởi vì trong 45 năm hoằng pháp, những lời dạy của Ngài đã bao gồm tất cả những lời hướng dẫn để đi đúng con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng dù tăng chúng không chính thức chọn ra một vị kế nghiệp Đức Bổn Sư, trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi Đức Phật tịch diệt, cộng đồng tăng già thấy đều tăng trưởng lòng kính mộ đối với một vị trưởng lão cô độc, có những phẩm cách tỏa sáng, đức hạnh và uy quyền. Nhân vật mà kinh điển Pali mô tả là vị đệ tử tương xứng với Bổn Sư, Buddha Patibhaga Sawaka, chính là trưởng lão Maha Kassapa. Có nhiều yếu tố khiến Maha Kassapa nổi bật trong tăng già vừa mới vắng bóng Bổn Sư. Ngài có 7 trong 32 tướng tốt của một bậc đại nhân mà Đức Phật có. Và Ngài cũng đã được Bổn Sư ca ngợi về những chứng đắc về thiền định. Ngài là vị tăng duy nhất có danh dự được trao đổi y với Đức Phật. Và Ngài sở hữu được cấp bậc cao nhất, 10 phẩm tính khơi dậy được niềm tin. Ngài cũng nêu gương mẫu mực về nếp sống giới đức và khổ hạnh dành trọn cho công năng thiền định. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi Ngài đứng đầu hội đồng tăng già đầu tiên, được triệu tập do lời kêu gọi khẩn cấp của Ngài và đảm nhận vai trò chủ trì trong kỳ kết tập kinh điển thứ nhất. Rõ ràng vì các lý do trên mà sau này ở Trung Hoa và Nhật Bản, Maha Kassapa được xem như vị thánh tổ đầu tiên của trường phái thiền tông Zen. Cũng giống như hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Moggallana, Maha Kassapa xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn. Vài năm trước khi Đức Bồ Tát đản sanh, Kassapa ra đời tại xứ Magadha, làng Mahatittha, được cha mẹ đặt tên là Pipphali. Thân phụ Ngài tên là Kapila, sở hữu và cai quản 16 ngôi làng như một tiểu vương. Do đó Pipphali lớn lên trong cảnh sung túc, xa hoa. Nhưng ngay từ lúc nhỏ, Pipphali đã có ý tưởng rời bỏ đời thế tục và vì vậy không nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi cha mẹ thúc giục mãi, Pipphali thưa rằng Ngài sẽ chăm sóc cha mẹ khi họ còn sanh tiền, nhưng sau khi họ mãn phần, Ngài sẽ sống đời tu sĩ. Thế nhưng, cha mẹ vẫn tiếp tục nài ép, nên cuối cùng Ngài bằng lòng kết hôn, với điều kiện người vợ phải toàn hảo như ý Ngài muốn. Với mục đích ấy, Pipphali thuê một người thợ kim hoàn tạc bức tượng bằng vàng một cô gái nhan sắc tuyệt vời với xiêm y và nữ trang thật lộng lẫy. Pipphali nói, nếu cha mẹ tìm được cho con một thiếu nữ giống như pho tượng này, con sẽ ở lại nhà, lập gia đình. Mẹ Ngài là một phụ nữ rất thông minh, nghĩ rằng chắc con trai mình trong quá khứ đã từng tạo nhiều phước báu cùng với người phụ nữ tương xứng vẻ đẹp như pho tượng này. Do đó, bà gọi 8 người Bà La Môn tặng cho họ nhiều món quà quý giá để nhờ họ đi khắp nơi tìm cho được cô gái nào đẹp như pho tượng mẫu. Các vị này bèn đến ngay xứ Madda, là nơi sản sanh rất nhiều mỹ nhân. Nơi đó, tại làng Sagala, họ đã tìm được người con gái có sắc đẹp giống như bức tượng vàng, tên là Bada Kapilani, con gái của một Bà La Môn sang giàu, 16 tuổi, nhỏ hơn Pipphali Kassapa, 4 tuổi. Cha mẹ nàng chấp thuận lời cầu hôn. Nhưng Bada cũng không muốn kết hôn. Cũng như Pipphali, Bada ước mong được sống đời tu hành và muốn rời gia đình để trở thành một nữ đạo sĩ. Sự trùng hợp của hai ước muốn không phải là ngẫu nhiên, mà do một kết nối duyên nghiệp mạnh mẽ họ đã tạo từ kiếp trước. Trổ quả trong kiếp hiện tại, nối kết này sẽ kết hợp họ bằng hôn nhân trong tuổi thanh xuân, rồi dẫn dắt đến một quyết định chia ly về sau. Một chia ly mà rồi sẽ được hóa duyên lần nữa bởi cuộc trùng phùng ở một mức độ cao thượng hơn khi nỗ lực tâm linh của cả hai được thành tựu với thánh quả vô thượng dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Pipphali thật thất vọng khi nghe cha mẹ đã tìm được một người đẹp giống hệt bức tượng. Vẫn kiên quyết tránh thoát lời hứa với cha mẹ, Pipphali viết thư cho Bada. xin nàng hãy hoan hỷ kết hôn với người nào khác cùng thân thế để gây dựng hạnh phúc gia đình. Còn tôi chỉ muốn sống đời đạo sĩ, xin đừng phải hối tiếc về sau. Trong khi đó, Ba Đà cũng có cùng ý nghĩ nên cũng gửi cho Bíp Phá Lý lá thư tương tự. Nhưng cha mẹ đôi bên vốn đã nghi ngờ điều này nên chặn lấy thư trên và thay bằng thư đón mừng. Vì vậy, nhà trai đã đón Ba Đà về Magadha làm lễ thành hôn. Tuy nhiên, do ước nguyện tu hành phạm hạnh, hai vị thỏa thuận với nhau sẽ giữ vẹn một đời sống không luyến ái vợ chồng. Để bày tỏ quyết định của mình, hàng đêm trước khi đi ngủ, hai vị đặt một tràng hoa ở giữa giường để ngăn cách hai bên, tâm nguyện. Nếu hoa phía bên nào héo úa, tức là bên ấy có ý nghĩ tham dục. Về đêm, họ không dám ngủ say vì sợ vô tình chạm vào thân nhau. Cả ngày, họ rất ý tứ, không cười với nhau. Lúc cha mẹ còn sống, Bíp Phá Lý và Ba Đà hờ hững với lạc thú thế tục và không quan tâm chăm sóc đến tài sản. Đến khi cha mẹ Bíp Phá Lý qua đời, họ phải cai quản một tài sản lớn lao, khiến họ càng cảm thấy sự thôi thúc của đời sống thoát tục. Một hôm, khi đi thăm ruộng lúa, Bíp Phá Lý bỗng thấy mình nhìn nó với cái nhìn thật khác xưa. Ngài thấy khi bác nông dân cày xới cho vỡ đất, vô số chim chóc bay đến tranh nhau ăn các côn trùng dưới mặt đất giữa hai luống cày. Cảnh tượng này trước đây thật quá quen thuộc, nhưng hôm nay làm ngài sửng sốt, giật mình khi thấy tiền bạc của cải đến với mình được đổi từ đau khổ của nhiều chúng sanh khác, và đời sống của mình mua bằng sanh mạng của vô số sâu bọ và sanh vật nhỏ bé khác sống trong lòng đất. Ngài hỏi một người làm công, ai sẽ là người nhận hậu quả của một hành động tàn ác như vậy? Thưa, chính là chủ nhân, người làm công trả lời. Chấn động thêm bởi nhận thức về nghiệp quả, Bíp Phá Lý bỏ về nhà và suy nghĩ, nếu ta cứ phải canh cánh trong lòng gánh nặng tội lỗi bởi nghiệp sát sanh này, thì tất cả tiền của này ích gì cho ta. Tốt hơn, ta nên để lại tất cả cho Ba Đà và xuất gia sống đời tu hành, đạo hạnh. Nhưng trong lúc ấy, Ba Đà cũng có kinh nghiệm tương tự do cái nhìn khác với thường ngày. Khi người tớ gái phơi nắng các sàn đựng hạt mè, thì quạ và chim chóc đến mổ ăn các con bọ nhỏ nằm trong sàn mè. Khi hỏi người tớ gái, ai là người có trách nhiệm về cái chết của vô số chúng sanh này, Ba Đà nhận câu trả lời tương tự. Thưa, chính là nữ chủ nhân. Ba Đà tự nghĩ, chỉ với một ác nghiệp này, ta cũng sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi khỏi biển khổ trầm luân qua cả ngàn kiếp tái sanh. Khi nào Bíp Phá Lý trở về, ta sẽ lập tức trao lại tất cả cơ nghiệp, rời bỏ nơi đây, xuất gia và sống đời tu hành. Khi hai vị thấy cùng lúc có chung quyết định, họ sửa soạn y bát và cạo tóc cho nhau. Và như thế, họ trở thành hai du sĩ với tâm nguyện xuất gia tu hành dưới các thánh A-la-hán trong thế gian này. Mặc dù chưa gặp Đức Phật và chưa biết đến giáo pháp của Ngài, do hạt giống giác ngộ trong tâm, họ trực nhận rằng họ nên sống nếp sống xuất gia đạo hạnh của một đệ tử theo bước chân những vị thầy trí tuệ và phạm hạnh cao thượng. Rồi họ đeo bát lên vai, rời bỏ nhà cao cửa rộng, không cho gia nhân hay biết. Thế nhưng, khi hai vị đi đến làng kế cận cùng địa phận của gia đình Bíp Phá Lý, các công nhân nhận ra họ, bèn đến dưới chân than khóc, van lơn họ ở lại. Bíp Phá Lý nói, vì thấy được tam thế này là căn nhà đang bốc lửa, nên ta ra đi sống đời không nhà. Bíp Phá Lý Kassapa bãi nợ, trả tự do cho các nông nô, rồi cùng Ba Đà tiếp tục đi, để lại sau lưng những người dân làng vẫn còn than khóc. Khi cả hai bộ hành, Kassapa đi trước, Ba Đà theo sau. Rồi ý nghĩ sau chợt đến với Kassapa. Ba Đà đi ngay sau mình, lại là một phụ nữ đẹp tuyệt thế. Vài người có thể dễ dàng dị nghị, là đạo sĩ mà cũng không thể sống rời nhau. Thật là khó coi. Nếu họ nghĩ những điều sai quấy như vậy, thậm chí còn loan tin đồn xấu xa, họ sẽ tạo ác nghiệp, mang hại vào thân. Vậy tốt hơn ta nên chia tay nhau. Do đó, đến ngã rẽ, Kassapa nói với Ba Đà những suy nghĩ của mình và bảo rằng, Ba Đà hãy chọn một trong các nẻo đường này để đi, và ta sẽ đi nẻo khác. Đúng vậy, Baddha trả lời. Phụ nữ là một chướng ngại cho người tu sĩ. Người ta có thể nghi ngờ và phỉ báng chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy chia tay, mỗi người một nẻo đường. Baddha cung kính đi nhiễu ba vòng quanh Kassapa, sụp lại dưới chân Kassapa, chắp tay thưa. Nghĩa đồng hành và tình bằng hữu thắm thiết của chúng ta dài lâu từ vô lượng kiếp, nay đến lúc chấm dứt. Xin đi con đường bên tay phải, Baddha sẽ đi hướng khác. Rồi hai vị chia tay mỗi người một nẻo, nhưng cùng quyết tâm hướng đến đạo quả giải thoát cao thượng. Tương truyền rằng, bởi sức mạnh giới đức và đại nguyện xuất gia tầm đạo của họ, trái đất đã chuyển mình rung động, sấm sét nổ vang rền và núi non vang rền tiếng dội đến tận cùng thế giới. Baddha Kapilani. Con đường Baddha Kapilani đi theo dẫn bà đến thành Sawatthi, nơi bà được nghe Đức Phật thuyết pháp ở tịnh xá Jetavana. Thời gian ấy chưa có ni chúng, nên bà phải cư ngụ chung với các nữ đạo sĩ không theo Phật giáo, không xa Jetavana. Bà ở đó 5 năm, cho đến khi thọ giới Tỳ Khưu Ni, gia nhập ni chúng của Đức Phật. Không bao lâu sau đó, Baddha đạt thánh quả A-la-hán và được Đức Phật khen ngợi là đệ nhất Tỳ Khưu Ni, biết được nhiều kiếp quá khứ. Phụ chú Bali và Kinh Bổn Sanh có lưu lại một vài câu chuyện về những kiếp Baddha là vợ của Kassapa. Một hôm, Baddha sướng lên những câu kệ sau đây, được ghi lại trong Trưởng Lão Ni Kệ, ca ngợi Ngài Maha Kassapa, cùng nói lên sự chứng đắc của mình. Con trai thừa tự của Đức Phật, Kassapa tinh thông thiền định, biết được nhiều cảnh giới tiền kiếp, thấy cõi trời và cõi khổ đau. Ngài đã chứng ngộ quả vô sanh, một thánh nhân thành tựu thắng trí, đầy đủ ba năng lực tuệ giác, vị Bà La Môn đắc tam minh. Baddha Kapilani cũng thế, bậc tam minh chứng quả bất tử, đoạn sanh diệt, chiến thắng ma vương, xác thân này sống kiếp cuối cùng, thấy thế gian hiểm nguy kinh sợ, cả hai xuất gia sống không nhà, mọi lậu hoặc giờ đã đoạn trừ, nhiếp phục an nhiên đạt niết bàn. Là một thánh ni A-la-hán, Baddha cống hiến phần lớn cuộc đời cho công việc giảng dạy giáo pháp cho các Tỳ Khưu Ni trẻ và hướng dẫn họ giới luật tu hành. Trong quyển Bhikkhuni Vipanga phân tích giới luật Tỳ Khưu Ni, có ghi vài trường hợp về học trò của Baddha liên quan đến việc đặt thêm một số giới luật cho ni chúng. Ngoài ra, còn có hai trường hợp Baddha bị một Tỳ Khưu Ni khác tên là Thula Nanda ganh tị. Vị Tỳ Khưu Ni này cũng mang lòng ganh ghét Ngài Maha Kassapa. Thula Nanda giỏi giáo lý và là một giảng sư tài ba, có trí nhưng kém từ bi. Thula Nanda ương ngạnh và không muốn sửa đổi giới hạnh. Khi Baddha cũng trở thành một vị giảng sư giáo pháp được ngưỡng mộ, ngay cả một số môn đồ của Thula Nanda cũng thích tìm đến nghe thuyết pháp. Thula Nanda sanh tâm ganh ghét. Để trêu tức Baddha, một lần nọ Thula Nanda cùng các vị đệ tử đi qua đi lại trước cốc của Baddha, lớn tiếng tụng kinh. Vì việc này, Thula Nanda bị Đức Thế Tôn quở trách. Một lần khác, Thula Nanda sắp xếp chỗ tạm trú cho Baddha, thể theo lời thỉnh cầu của thánh ni khi đến viếng Sawatthi. Thế nhưng, lòng đố kỵ lại nổi lên. Thula Nanda xua đuổi thánh ni ra khỏi chỗ cốc, nhưng Baddha đã là một vị A-la-hán nên chỉ ứng xử với tâm xả bỏ và lòng từ bi. Ngược dòng luân hồi. Maha Kassapa và Baddha đã phát lời nguyện đầu tiên muốn được làm đại đệ tử của vị Phật tương lai với Đức Phật Padumuttara Liên Hoa, vị cổ Phật thứ 15 cách đây 100.000 đại kiếp. Vào thời đó, Kassapa tương lai là một vị chủ phú hộ tên là Wedeha và Baddha là vợ của ông. Một hôm, Wedeha đến viếng tu viện và được xếp ngồi cùng đại chúng, ngay đúng lúc Đức Phật tuyên bố trưởng lão Maha Nisappa là vị đại đệ tử thứ ba của Ngài, là vị đệ tử đệ nhất về tu hành khổ hạnh, Etadagan Duttawadanang. Cư sĩ Wedeha rất hoan hỷ với việc này, nên thỉnh Đức Phật và toàn thể tăng chúng đến nhà để cúng dường trai tăng. Khi tất cả chư tăng sắp sửa thọ thực, thì Quê Đê Há thấy trưởng lão Maha Nisappa đang đi khất thực ngoài đường. Quê Đê Há ra mời trưởng lão vào nhà thọ trai, thì ngài từ chối. Quê Đê Há thỉnh bát của trưởng lão, sớt thức ăn rồi dâng cúng ngài. Trở về nhà, ông bạch hỏi Đức Thế Tôn về sự khước từ khác thường của trưởng lão. Đức Tôn Sư giải thích: Này thiện tính, chư tăng nhận lời thỉnh mời đến nhà thí chủ trai tăng, nhưng vị tỳ khưu đó chỉ sống bằng thực phẩm đã trì bình khất thực. Chư tăng ngủ ở các tu viện trong tỉnh thành, nhưng vị ấy chỉ sống trong rừng. Chư tăng sống dưới mái che, nhưng vị ấy chỉ sống ngoài trời. Vị cư sĩ nghe được những lời này lại càng hoan hỷ hơn nữa, như một ngọn đèn được châm thêm dầu. Ông tự nghĩ: Ta không nên hài lòng với quả vị A-la-hán, mà hơn nữa phải phát nguyện sẽ trở thành vị đệ nhất đệ tử về khổ hạnh của một vị Phật tương lai, giống như trưởng lão Maha Nisappa bây giờ. Quê Đê Há thỉnh Đức Phật và chư tăng về nhà cúng dường trai tăng trọn một tuần. Trong ngày trai tăng cuối, khi dâng cúng tam y đến toàn thể chư tăng, Quê Đê Há phủ phục dưới chân Đức Phật đảnh lễ, rồi thốt lời phát nguyện. Đức Phật nhìn vào tương lai và thấy ước nguyện này sẽ thành tựu, nên nói với Quê Đê Há: Trong 100.000 đại kiếp nữa, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện và con sẽ là trưởng đệ tử thứ ba của ngài, có tên là Maha Kassapa. Phần Bada cũng rất phấn khởi khi chứng kiến Đức Phật tuyên bố một vị ni sư là đệ nhất trong các đệ tử tỳ khưu ni biết được nhiều kiếp quá khứ, nên cũng xin phát nguyện sẽ được ở vị trí ấy của một vị Phật tương lai. Ước nguyện này cũng được Đức Phật Padumuttara thọ ký. Từ đó đến cuối đời, hai vị trì giới nghiêm túc và làm nhiều việc phước thiện, rồi khi mệnh chung được tái sanh vào cõi trời. Kiếp quá khứ thứ đến của hai vị được ghi lại trong kinh điển là dưới thời Đức Phật Vipassi Tỳ Bà Thi, vị Phật thứ sáu trước Đức Phật Gotama. Họ là một đôi vợ chồng Bà La Môn sống trong cảnh cực kỳ nghèo khó. Họ chỉ có một chiếc áo duy nhất, do đó cả hai không thể ra đường cùng một lúc, và người chồng có biệt danh là người đàn ông chỉ có một cái áo, Ekasataka. Đối với chúng ta, có lẽ không dễ mà tưởng tượng ra được một cảnh bần cùng đến vậy, nhưng lại càng khó cho chúng ta hiểu được rằng đã có những người không hề cảm thấy sự bần cùng đó như một sự thiếu thốn, khốn khổ. Đó là trường hợp của đôi vợ chồng này. Về sau trở thành Kassapa và Bada. Dù sống trong cảnh túng quẫn như vậy, nhưng họ hết sức hòa thuận và hạnh phúc bên nhau. Một hôm, biết Đức Phật Vipassi sẽ ban một bài pháp rất đặc biệt, cả hai vợ chồng đều muốn được thính pháp, nhưng chỉ vì có một chiếc áo nên người vợ đến nghe thuyết giảng vào ban ngày, còn người chồng thì đi vào ban đêm. Khi người chồng được nghe lời giảng về công đức cúng dường bố thí, ông vô cùng cảm kích nên phát tâm muốn cúng dường Đức Phật chiếc áo duy nhất của mình. Sau đó, ông hơi đắn đo khi nghĩ đến gia cảnh nên định về nhà bàn với vợ. Nhưng cuối cùng, ông gạt qua mọi suy nghĩ tính toán và đặt mảnh áo của mình dưới chân Đức Phật. Làm xong việc ấy, ông tự vỗ tay và vui reo lên: Ta đã chiến thắng! Ta đã chiến thắng! Lúc đó, Đức Vua đang đứng sau một bức màn để lắng nghe thuyết pháp, nghe tiếng reo chiến thắng, bèn bước ra tìm hiểu lý do. Khi biết được tự sự, Đức Vua ban nhiều bộ y phục cho người Bà La Môn nghèo này và về sau tiến cử ông làm giáo sĩ của triều đình. Do quả báu của sự cúng dường cao thượng này, người chồng được tái sanh vào cõi trời. Vào kiếp kế tiếp, ông tái sanh vào cõi người, là một vị minh quân nhân từ phúc hậu, luôn hỗ trợ, cúng dường các vị đạo sĩ đương thời. Bada là chánh cung hoàng hậu của ông trong kiếp ấy. Về phần Bada, trong một tiền kiếp, bà là mẹ của một thanh niên Bà La Môn đang theo học với Đức Bồ Tát, vị Phật tương lai, và muốn xuất gia sống đời khất sĩ. Chồng bà là tiền thân Kassapa, và người con trai ấy là tiền thân Ananda. Bada muốn còn hiểu biết về đời thế tục trước khi cho phép xuất gia. Thế nhưng, hiểu biết ấy đến với con bà khi phải đương đầu với tâm bất tịnh và nghiệp bất thiện của thế nhân. Chấn động này khiến người thanh niên Bà La Môn càng thêm khiếp sợ vòng tục lụy. Sau biến cố này, Bada và Kassapa cho phép con, tiền thân của Ananda, xuất gia sống đời khất sĩ, phạm hạnh. Trong một kiếp sống khác, Kassapa và Bada là cha mẹ của 4 người con trai, tiền thân của Đức Bồ Tát, Anuruddha, Sariputta và Mahamoggallana. Cả 4 người con đều muốn xuất gia tu hành. Thoạt tiên, cha mẹ các vị từ chối, nhưng về sau, khi hiểu được về phước quả của đời sống xuất gia phạm hạnh, chính họ cũng trở thành bậc tu hành cao thượng. Lại trong một kiếp khác, có 2 người trưởng làng là đôi bạn thân thiết, giao ước với nhau sẽ gả con cho nhau nếu là đôi nam nữ. Và rồi việc ấy xảy ra. Thế nhưng trong kiếp quá khứ vừa qua, đôi trẻ là bậc thanh tịnh sống ở cõi Phạm Thiên, nên họ không chút mảy may ham thích dục lạc. Cuối cùng, với sự chấp thuận của cha mẹ, họ xuất gia sống đời ẩn sĩ. Đôi trẻ ấy chính là Kassapa và Bada. 2 kiếp trước kiếp hiện tại, Bada là hoàng hậu xứ Benares và thường cúng dường các vị Phật độc giác. Quá xúc động vì cái chết đột ngột của các vị này, hoàng hậu đã từ bỏ đời thế tục và ẩn tu, thiền tập trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Do phước quả của việc xuất gia và các chứng đắc thiền định, bà được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Kassapa cũng như thế. Sau kiếp sống ở Phạm Thiên, họ tái sanh trở lại cõi người là Pipali Kassapa và Bada Kapilani hiện tại. Những câu chuyện này cho thấy trong các kiếp quá khứ, 2 vị đã sống cuộc đời thanh tịnh trên cõi Phạm Thiên, cũng như liên tiếp nhiều kiếp người đã hành trì hành xuất gia và thiền định. Vì thế trong kiếp sau cùng này, không khó khăn cho họ chút nào khi giữ nếp sống không luyến ái vợ chồng, khi lìa bỏ của cải tài sản thế gian, và khi xuất gia sống đời sa môn phạm hạnh, nương theo lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để thành tựu quả vị A-la-hán. Kassapa tìm gặp Đức Phật. Để tiếp tục câu chuyện, bây giờ chúng ta trở lại với Maha Kassapa. Khi Kassapa và Bada chia tay, trái đất rung chuyển bởi sức mạnh giới đức và đại nguyện xuất gia tầm đạo của 2 vị khất sĩ. Đức Phật lúc bấy giờ cũng cảm nhận được sức chấn động ấy và biết sự kiện đó có nghĩa là một môn đệ xuất chúng đang tìm đến Ngài cầu đạo. Không báo cho vị tăng nào biết, Đức Phật một mình ra đường bộ hành suốt 5 dặm để đón người đệ tử tương lai, một hành động do lòng bi mẫn mà sau này thường được ca ngợi trong kinh sách. Trên đoạn đường giữa Rajagaha và Nalanda, Đức Bổn Sư ngồi nghỉ dưới một bóng cây đa cổ thụ gần ngôi đền Pahuputtaka. Người chờ đệ tử tương lai đang đến gần. Ngài không ngồi đó như một đạo sĩ bình thường, mà sáng ngời tất cả những nét đẹp rạng rỡ, đẹp đẽ nhất của một vị Phật. Ngài tỏa hào quang rộng đến 80 thước chung quanh, rực rỡ đến nỗi cả một vùng bụi cây rậm rạp trở thành một khối ánh sáng. Và Ngài cũng phô bày 32 vẻ đẹp của một bậc đại hiền trí. Khi Kassapa đến đó, thấy Đức Phật ngồi giữa một vùng hào quang rạng rỡ của một bậc toàn giác, Ngài nghĩ, đây chính là vị thầy mà ta đã xuất gia hết lòng tìm kiếm. Rồi Ngài tiến gần đến Đức Phật, sụp lạy dưới chân bậc ứng cúng và cảm kích thốt lên. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là thầy của con và con là đệ tử của Ngài. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là thầy của con và con là đệ tử của Ngài. Đấng giác ngộ bảo, này Kassapa, nếu một người không biết và không thấy mà lại nói với một đệ tử chí thành như con là ta biết, ta thấy, thì đầu người ấy sẽ vỡ ra. Nhưng này con, Kassapa, Như Lai đang biết và nói, ta biết. Như Lai đang thấy và nói, ta thấy. Rồi Đức Thế Tôn ban cho Kassapa 3 lời sách tấn như là một bài pháp nhập môn. Này Kassapa, con hãy tu tập như thế này. Tâm hổ thẹn và ghê sợ lỗi lầm, Hiri-ottapa thật sắc sảo sẽ được thiết lập trong tôi đối với các vị trưởng lão, các sa di, các vị trung hạ trong giáo đoàn. Bất cứ lời dạy nào tôi được nghe có thể đưa dẫn đến điều thiện lành, tôi đều sẽ hết lòng chú ý lắng nghe, quan sát nó, phân tích nó, suy nghiệm về nó và thâm nhập nó với tất cả tâm ý. Tôi sẽ không khi nào sao lãng quán niệm về thân thể liên kết với hỷ tâm. Con hãy cố gắng rèn luyện như thế. Theo chú giải, lời sách tấn ba đoạn này bao gồm việc Kassapa thọ giới xuất gia, Papaccha và thọ đại giới tỳ khưu, Upasambada, chung nhau. Rồi cả hai thầy trò đi bộ về hướng Rajagaha. Trên đường đi, Đức Phật muốn ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây. Kassapa bèn gấp tư chiếc y đôi của mình và thỉnh cầu bổn sư ngồi lên trên, vì đó sẽ là một phước báu lâu dài cho con. Đức Phật ngồi lên tấm y và nói: Kassapa, y vá đùm từ các mảnh vải của con thật mềm. Nghe vậy, Kassapa thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đấng tôn sư, xin mở lòng bi mẫn với con mà thọ nhận chiếc y vá đùm này. Nhưng Kassapa, con có thể mặc chiếc y bằng gai thô cứng và rách nát này của Như Lai không? Vô cùng hoan hỷ, Kassapa đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn thưa thầy, con sẽ mặc chiếc y vải gai thô cứng và rách nát của thầy. Việc trao đổi y giữa hai thầy trò là một vinh dự lớn Đức Phật ban cho Kassapa, một vinh dự không một đệ tử nào khác có được. Chú giải ghi rằng, dụng ý của Đức Thế Tôn khi trao y của mình cho Kassapa là để sách tấn vị đệ tử mới có nhiều căn cơ đặc biệt này sớm thực tập đầy đủ hạnh đầu đà, đúc tăng gá, một lối tu rất khắc khổ. Mặc dù sau khi giác ngộ, bổn sư có lên án lối tu ép sát cực đoan là một con đường cuồng tín, mù quáng, nhiều đau đớn và không lợi lạc, nhưng Ngài cũng không loại bỏ các pháp hành khổ hạnh có thể hài hòa được với khuôn khổ của trung đạo. Trung đạo, đúng nghĩa, không phải là con đường tiện nghi, thoải mái, được xây dựng bởi những thỏa hiệp dễ dãi, nhưng chính là một con đường hướng thượng, gay go, cô độc, đòi hỏi đoạn ái ly tham và khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Vì thế, Đức Thế Tôn khuyến khích những sa môn đặc biệt thiện xảo về phương pháp tự gỡ bỏ các gốc rễ vi tế của tham ái nên tu hành đầu đà đúc tăng gát, thực hành các lời nguyện, sống đời đơn giản, tri túc, xả bỏ và tinh tấn. Ngài thường tán dương những vị tỳ khưu hành trì hạnh nguyện này. Các bài kinh cổ nhiều lần khen ngợi một số pháp hành khổ hạnh như chỉ dùng một bộ tam y và không dùng thêm y nào khác, chỉ mặc y kết bằng dẻ rách và không nhận y do cư sĩ dâng cúng, chỉ dùng thức ăn trì bình khất thực và từ chối lời mời thọ trai tại tư gia, chỉ sống trong rừng và không sống trong tu viện nơi phố thị, luôn nỗ lực hành thiền. Danh sách các pháp hành khổ hạnh này lên đến số 13 trong các chú giải như Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Magga. Chiếc y mà Đức Phật ban cho Kassapa được may từ một tấm vải liệm gói xác chết nhặt từ nhà hỏa táng. Khi hỏi Kassapa có thể mặc y này hay không, Đức Thế Tôn có ý hỏi Kassapa có thể cam kết thực hành tất cả các pháp hành đầu đà khác theo sau pháp chỉ mặc y kết bằng dẻ rách hay không. Rồi khi Kassapa khẳng định có thể mặc y này, vị đại đệ tử đang nói rằng: Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con có thể thực hành toàn vẹn các pháp hạnh khổ hạnh mà Ngài muốn con thọ trì. Từ đó về sau, Kassapa tự nguyện giữ gìn nếp sống tu tập khắc khổ này. Ngay cả trong lúc tuổi già, Ngài vẫn nhất định giữ những lời nguyện đã phát khi còn trẻ tuổi. Trong một dịp sau, Đức Phật tuyên dương Maha Kassapa là tỳ khưu đệ nhất về tu trì pháp khổ hạnh, và do đó viên mãn lời phát nguyện của cư sĩ WDH cách đây 100.000 đại kiếp. Chỉ trong 7 ngày sau khi thọ giới xuất gia và trao đổi y với bổn sư, Kassapa đạt được đạo quả A-la-hán mà Đại Đức đã ước nguyện và phấn đấu để được thành tựu. Mãi về sau, Ngài kể lại sự kiện này với Ananda: Này hiền hữu, trong 7 ngày này, ta đã thọ dụng thức ăn của đàn na tín thí cúng dường như một con nợ. Và cuối cùng vào ngày thứ 8 thì trí tuệ giác ngộ giải thoát đã đến với ta. Mối liên hệ giữa Đức Phật và Kassapa. Mối liên hệ thâm sâu giữa Đức Phật và Đại Đức Kassapa bắt nguồn từ nhiều đời kiếp trong quá khứ. Theo chuyện tiền thân của Đức Phật, Đức Bồ Tát và Kassapa đã gặp nhau trong 19 kiếp sống, thường là với quan hệ gia đình mật thiết. 6 lần Kassapa là cha của Ngài, 2 lần là anh em Ngài và thường là bằng hữu hay thầy của Ngài. Do đó, ngay buổi gặp gỡ đầu tiên trong kiếp này, Kassapa đã có niềm tin mạnh mẽ và chí thành vào bổn sư. Trong kiếp cuối cùng này của Kassapa, nhiều cuộc đàm luận giữa Đức Phật và vị đại đệ tử này được ghi lại trong kinh điển. Có 3 lần, Đức Thế Tôn nói với Kassapa: Kassapa, hãy sách tấn chư tăng. Kassapa, hãy thuyết giảng giáo pháp cho họ. Hoặc Như Lai, hoặc Kassapa nên sách tấn họ. Hoặc Như Lai, hoặc Kassapa nên thuyết giảng giáo pháp cho họ. Những lời này biểu lộ một sự công nhận rất cao về khả năng truyền đạt giáo lý của Kassapa, vì không phải bất cứ vị A-la-hán nào cũng có khả năng thuyết pháp một cách khéo léo và có hiệu quả. Chú giải cũng có nêu vấn đề là tại sao Kassapa được Đức Phật đề cao về phương diện này mà không là Sariputta hay Moggallana. Đó là vì bổn sư biết rằng hai vị này không như Kassapa sẽ nhập diệt trước Ngài. Do vậy, Đức Phật muốn củng cố vị trí cao quý của Kassapa trước mặt chư tăng để họ có lòng tin vào sự chỉ đạo của Đại Đức. 3 lần Đức Phật truyền Kassapa sách tấn cho chư tăng, Kassapa đã từ chối tuân hành. Lần đầu, trưởng lão cho biết có một số sa môn không muốn nghe theo lời dạy bảo, không coi trọng những lời khuyên răn và rất kiêu mạn. Lần thứ nhì thì các sa môn này không phục tùng lời khiển trách, không tính tâm, không biết hổ thẹn và sợ hãi điều bất thiện, buông lung và vô trí. Lần thứ ba, trưởng lão cũng từ chối dạy bảo các sa môn với cùng lý do như trước. Lần này bổn sư cũng không ép buộc Kassapa, nhưng Ngài giải thích lý do sa sút đạo hạnh của họ. Trước đây, này Kassapa, các vị trưởng lão tăng trú ở trong rừng, sống bằng cách khất thực, mặc bộ tam y thô rách, ít nhu cầu và có hạnh tri túc, ẩn cư và xa rời xã hội bên ngoài, tinh tấn tu hành và các vị ca tụng và khuyến tấn đời phạm hạnh như vậy. Khi đến viếng tu viện, các vị được cung kính, nghinh đón do sự tinh cần hành trì giáo pháp đó. Rồi các sa môn nhỏ hạ hơn cũng nỗ lực tiến tu theo nếp sống phạm hạnh của các vị, và việc này sẽ mang lại cho họ lợi lạc lâu dài. Nhưng ngày nay, này Kassapa, các vị tăng được trọng vọng, nghinh đón khi đến viếng tu viện không phải là những vị sa môn khổ hạnh và tinh tấn, mà là những vị nổi tiếng, được ưa chuộng và được cúng dường tứ sự thừa thải. Rồi các sa môn nhỏ hạ hơn cũng cố gắng thi đua theo họ, và việc này sẽ mang lại hiểm họa nguy hại lâu dài. Vào dịp khác, Kassapa bạch hỏi bổn sư: Bạch Thế Tôn, lý do nào trước kia ít giới luật hơn, nhưng nhiều sa môn chứng đắc đạo quả giác ngộ hơn, còn bây giờ giới luật nhiều hơn, nhưng ít sa môn chứng đắc đạo quả giác ngộ hơn? Đức Phật trả lời: Việc xảy ra như thế thôi, này Kassapa. Khi chúng sanh sa đọa và chánh pháp biến mất, thì lúc ấy giới luật sẽ nhiều, còn thánh nhân thì ít. Thế nhưng chánh pháp không biến mất cho đến khi tượng pháp xuất hiện trên thế gian. Khi tượng pháp xuất hiện thì chánh pháp tiêu diệt. Phật pháp được chia thành 3 thời kỳ chánh pháp: có giáo lý, có sự hành trì, có người chứng đắc quả vị. Tượng pháp, tượng có nghĩa là biểu tượng, có giáo lý, có sự hành trì, có nhưng ít người chứng đắc quả vị. Và mạt pháp, mạt có nghĩa là suy yếu, có giáo lý, không có sự hành trì, không có người chứng đắc quả vị. Mạt pháp còn được xem như đoạn cuối của tượng pháp. Nhưng này Kassapa, chẳng phải do biến động của tứ đại, đất, nước, gió, lửa mà chánh pháp hoại diệt, cũng không phải như thuyền chìm vì chở nặng. Ở đây, do sự hiện diện của năm hoại pháp khiến chánh pháp lu mờ và biến mất. Năm hoại pháp đó là sự thiếu quý trọng và tôn kính vào Đức Phật, vào giáo pháp, vào tăng đoàn, vào việc thọ trì giới luật và vào pháp hành thiền, về phía chư tăng ni cũng như về nam nữ cư sĩ. Nhưng khi nào còn năm sự tôn kính và quý trọng này, chừng đó Phật pháp vẫn không bị lu mờ và sẽ không biến mất. Nơi đây ta cần chú ý rằng, theo bài kinh này, nam nữ cư sĩ cũng giữ vai trò duy trì và phát triển Phật pháp. Từ đó ta có thể hiểu rằng, ngay cả khi giáo pháp bị chư tăng ni quên lãng, giáo pháp vẫn trường tồn nếu được thiện tín cư sĩ tôn kính và thực hành. Bổn sư luôn đề cao nếp sống khổ hạnh mẫu mực của trưởng lão Kassapa. Tuy nhiên, có một lần vào cuối đời, Đức Phật nhắc nhở rằng trưởng lão nay đã già yếu, những tấm y vải gai thô, chắp vá rách nát, có thể gây khó chịu khi khoác lên thân. Vì vậy, Đức Bổn Sư khuyên trưởng lão nên mặc y do cư sĩ dân cúng, nhận lời mời dự trai tăng và về sống gần Đức Phật. Nhưng Maha Kassapa thưa: đã từ lâu, con đã sống độc cư trong rừng, mặc y thô vá víu, đi khất thực, và nếp sống đó con vẫn hằng tán thán để khuyến giáo người khác. Con có ít nhu cầu, mang tam y, sống tri túc, ẩn dật, tinh cần tu tập, và điều đó con cũng hằng tán thán để khuyến giáo người khác. Vì lý do nào? Đức Bổn Sư hỏi. Kassapa sống theo cách ấy. Bạch Thế Tôn, có hai lý do. Vì con vui với cuộc sống an lạc hiện tại ở đây, và vì lòng từ mẫn đối với các thế hệ tăng sĩ sau này. Khi nghe và hiểu được nếp sống khổ hạnh, họ có thể sẽ noi theo và cố gắng tu tập như vậy. Lành thay, Kassapa, lành thay. Kassapa đang sống vì hạnh phúc của quần sanh, vì lòng từ mẫn cho thế gian, vì ích lợi và an lạc cho chư thiên và loài người. Vậy con hãy tiếp tục mặc y vải gai thô vá víu, đi khất thực và sống trong rừng. Rồi Đức Phật dạy tăng chúng: này chư tỳ khưu, Kassapa của chúng ta là bậc tri túc, luôn bằng lòng với bất cứ tứ vật dụng gì thọ nhận. Không vì bất cứ vật cúng dường nào mà Kassapa làm điều bất chánh, bất xứng với hạnh sa môn. Kassapa không buồn phiền nếu không được thọ nhận vật dụng, và khi được thọ nhận thì sử dụng mà không bám níu hay mê đắm. Không phạm lỗi, luôn nhận thức được mọi nguy hại để quán xuất ly. Vậy này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên các con hãy noi gương Kassapa, hay gương bậc đồng phạm hạnh như Kassapa đã được giáo giới. Này các con cần thực hành như vậy. Đức Phật còn khen ngợi Kassapa là bậc mẫu mực trong mối liên hệ với thiện tín. Khi đi trì bình khất thực hay được mời thọ bát, Kassapa không có ý nghĩ mong thí chủ dân vật thực đầy đủ và phẩm chất tốt, mong họ dâng cúng nhanh chóng và cung kính. Trưởng lão không hề có và không bị ràng buộc bởi những ý nghĩ đó, giống như mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng từ rất xa. Còn khi thuyết pháp, Kassapa không bao giờ giảng để được danh tiếng và khen ngợi, mà vì thành tâm muốn thính chúng được biết đến giáo pháp của bậc toàn giác, mong rằng sau khi họ nghe pháp sẽ hiểu pháp rồi thực hành lời dạy đó. Trưởng lão giảng vì sự vi diệu của giáo pháp và bởi tâm từ mẫn. Nhưng lời tán dương nhiệt liệt nhất, cao quý nhất của Đức Phật dành cho Kassapa là trưởng lão có thể như ý chứng đạt, cũng như chính Đức Thế Tôn có thể được 4 tầng thiền sắc giới, 4 tầng vô sắc giới, tầng diệt thọ tưởng định, lục thông, apinya, bao gồm 5 pháp thần thông và sự đoạn tận các lậu hoặc, và chứng ngộ giải thoát, an trú niết bàn ngay trong hiện tại. Chính do các năng lực thâm sâu về thiền định này, cũng giống như Đức Phật mà Ngài có thể tự tại an nhiên trước tất cả ngoại cảnh, sống đời ít nhu cầu về vật chất cũng như giao tiếp. Qua các vần kệ trong Theragatha, Kassapa luôn luôn ca ngợi sự an tịnh của các tầng thiền. Ngài là người luôn được hưởng sự phong phú. Khi còn tại gia, Ngài hưởng cuộc sống sung túc và hòa thuận. là Sa Môn, ngài an trú trong sự sung mãn của các tầng thiền, bắt nguồn từ tiền kiếp ở cõi Phạm Thiên. Trong vài bài kinh, ngài có vẻ nghiêm khắc, nhưng đó không phải là do cá tính cứng cỏi, mà là phương pháp giảng dạy theo căn cơ và nhân duyên với mục đích khuyên dạy người khác. Điều này chúng ta sẽ được thấy trong liên hệ của ngài với Ananda. Tiếp xúc với chư thiên. Có hai lần Mahakassapa tiếp xúc với chư thiên được ghi lại trong Chú Giải và Kinh Tạng. Hai câu chuyện này liên quan đến phẩm hạnh tự tại, trong sạch, lòng từ bi bình đẳng hóa độ chúng sanh và quyết tâm gìn giữ nếp sống khổ hạnh. Lần thứ nhất là cuộc tiếp xúc với một thiên nữ trẻ tên Lacha. Thiên nữ nhớ lại nhân duyên được thọ hưởng hạnh phúc hiện tại ở cõi trời. Đó là do trong kiếp quá khứ là một người đàn bà nghèo khổ, Lacha đã cúng dường một nắm cơm khô đến trưởng lão Mahakassapa và với tính tâm chí thành đã ước nguyện rằng: "Xin cho tôi được chia sớt một phần chân lý mà ngài đã chứng ngộ." Trên đường về nhà, trong khi đang hoan hỷ hồi tưởng lại công đức cúng dường mới tạo, Lacha bị rắn độc cắn chết và ngay tức khắc được tái sanh lên cõi trời Tam Thập Tam giữa thiên cảnh huy hoàng lộng lẫy. Vị thiên nữ này nhớ lại được ân đức của trưởng lão nên muốn hộ trì ngài để đền đáp. Hiện xuống cõi trần, Lacha tự tay quét dọn sạch sẽ cốc của ngài và châm nước cần dùng vào bình cho ngài. Sau 3 ngày, Lacha phục vụ như thế, vị trưởng lão bắt gặp tia hào quang của thiên nữ trong cốc. Ngài hỏi và được Lacha cho biết nhân duyên. Ngài liền yêu cầu thiên nữ hãy đi khỏi, bởi không muốn chư tỳ khưu mai hậu chỉ trích ngài đã thọ nhận sự phục vụ của một vị trời. Lời khẩn cầu của ngài không có kết quả, Lacha không bỏ đi mà bay lên không trung, lòng đầy nỗi buồn phiền. Đức Phật biết rõ việc này, liền hiện ra trước mặt Lacha và an ủi vị thiên nữ bằng cách thuyết giảng về phước lành lớn lao của các công đức. Thế Tôn còn giải thích rằng Kassapa hằng nghiêm trì hạnh đầu đà khắc khổ. Câu chuyện thứ hai là cuộc tiếp xúc với thiên chủ Sakka. Lần ấy, Mahakassapa ẩn tu trong hang Pipphali, tọa thiền và nhập đại định không gián đoạn trong 7 ngày. Sau khi xuất định, bậc đại thanh tịnh đi vào Rajagaha trì bình khất thực. Lúc bấy giờ, có 500 vị thiên nữ trong đoàn tùy tùng của Sakka tha thiết mong cầu được cúng dường bữa ăn đầu tiên lên vị thánh sau 7 ngày an trú trong đại định thanh tịnh. Tha thiết mong cầu được cúng dường bữa ăn đầu tiên lên vị thánh tăng sau 7 ngày an trú trong đại định thanh tịnh. Họ cung kính nghinh đón vị trưởng lão và thỉnh cầu ngài ban phước lành cho họ bằng cách thọ nhận những vật thực đã chuẩn bị để cúng dường. Tuy nhiên, Kassapa khước từ bởi ngài muốn dành công đức cúng dường cao quý này để hóa độ những người nghèo khổ, cho họ được hưởng phước báo. Chư thiên nữ nhiều lần khẩn cầu, nhưng cuối cùng đành bỏ đi vì ngài cương quyết từ chối. Khi biết chuyện này, vua trời Sakka cũng khởi lên niềm mong cầu tha thiết, muốn cúng dường trưởng lão bữa ăn đầu tiên này. Để khỏi bị khước từ, Sakka trá hình thành một người thợ dệt già yếu, chờ Kassapa đến gần, rồi cung kính cúng dường một phần cơm. Ngay lúc cơm được đặt vào bát, liền tỏa mùi thơm ngào ngạt bất thường. Lập tức, Kassapa biết rằng người thợ dệt già yếu ấy chính là Sakka, nên khiển trách: "Này Kosiya," tên của Sakka, "thiên chủ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Làm vậy là thiên chủ đã tước đi một cơ hội tạo công đức của người nghèo khổ. Đừng bao giờ làm một việc như thế nữa." "Thưa Kassapa tôn kính," Sakka trả lời, "chúng tôi cũng cần tạo công đức, chúng tôi cũng cần được phước lành. Nhưng cúng dường ngài bằng cách lừa dối như thế, tôi đã tạo được phước lành hay không?" "Này hiền hữu," Kassapa nói, "thiên chủ đã tạo phước lành." Rồi Sakka cung kính đảnh lễ và từ giả Kassapa, bay lên giữa không trung và thốt lên lời cảm hứng sau 3 lần: "Ôi bố thí, bố thí tối thượng, là bố thí khéo an trú vào Kassapa." Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu phàm nghe được lời cảm hứng của Sakka, sau khi hiểu biết ý nghĩa Ngài cũng thốt lên lời cảm hứng: vị tỳ khưu khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an trú chánh niệm. Liên hệ với huynh đệ sa môn. Một vị sa môn cống hiến cả đời cho cuộc sống tu tập thiền định như Đại Đức Maha Kassapa khó mà sẵn sàng thu nhận và rèn luyện đệ tử. Ngược lại, cũng khó có ai sẵn sàng làm đệ tử Ngài, nghiêm trì lối tu khổ hạnh và miên mật hành thiền. Do đó, kinh điển chỉ ghi lại một số ít đệ tử của Ngài. Tăng Chi Bộ Kinh ghi lại một trong những bài pháp Ngài giảng cho các sa môn về việc đánh giá quá cao các chứng đắc của mình. Có thể có một sa môn nào đó tự cho mình đã đắc thánh quả A-la-hán. Khi Đức Phật hoặc một đệ tử nào có khả năng biết tâm người khác, khảo sát và thẩm vấn người đệ tử này, thì vị ấy tỏ ra lúng túng và lẫn lộn. Người thẩm vấn lúc đó biết rằng vị ấy tuyên bố như vậy vì đã thọ nhận và tinh thông nhiều lý thuyết kinh điển, nhưng không thực hành để thân chứng, và rồi với tâm ngã mạn cho rằng hiểu biết của mình là sự thật, chưa chứng đắc, tưởng đã chứng đắc. Người thẩm vấn quan sát thâm sâu tâm vị sa môn, thấy rằng vị ấy vẫn còn năm chướng ngại tâm, năm triền cái, ngăn che tâm thức, nhưng không tích cực vượt qua chúng mà bỏ dở nửa chừng. Ngoài một vài bài pháp giảng cho tăng chúng của Kassapa, kinh điển chỉ thuật lại mối giao hảo giữa Ngài với Sariputta và Ananda. Theo kinh Bổn Sanh, trong tiền kiếp Sariputta từng là con, anh em, cháu và bạn của Kassapa. Kassapa đã thốt lên những câu kệ kể lại việc hàng ngàn vị phạm thiên xuống từ cõi trời để đảnh lễ và ca ngợi Sariputta. Có hai pháp đàm giữa Maha Kassapa và Sariputta được thuật lại trong Tương Ưng Kassapa, Kassapa Samyutta. Cả hai dịp này xảy ra vào buổi chiều khi Sariputta đi đến gặp Kassapa sau lúc hành thiền. Lần thứ nhất, này hiện hữu Kassapa, Sariputta hỏi, được nói rằng không có nhiệt tâm và không biết sợ tội lỗi sẽ không thể giác ngộ, không thể chứng đắc niết bàn, không thể chứng đắc sự an ổn vô thượng khỏi các khổ ách. Nhưng có nhiệt tâm và biết sợ tội lỗi sẽ có thể chứng đắc như thế. Vậy như thế nào là không có nhiệt tâm và không biết sợ, và như thế nào là có nhiệt tâm và biết sợ? Này hiện hữu Sariputta, Kassapa trả lời, khi vị tỳ khưu suy nghĩ, nếu các ác và bất thiện pháp chưa hề khởi lên nơi ta, mà nay khởi lên, điều ấy có thể gây nguy hại. Mà rồi vị ấy không khởi nhiệt tâm và không biết sợ, thì vị ấy không có nhiệt tâm và không biết sợ. Khi vị tỳ khưu suy nghĩ, nếu các ác và bất thiện pháp đang khởi lên nơi ta mà chưa bị đoạn diệt, điều ấy có thể gây nguy hại. Hoặc nếu các thiện pháp không khởi lên nơi ta, điều ấy có thể gây nguy hại. Hoặc nếu các thiện pháp đã khởi lên nơi ta mà bị đoạn diệt, điều ấy có thể gây nguy hại. Nếu với các suy nghĩ trên mà vị ấy cũng không khởi nhiệt tâm và không biết sợ, thì vị ấy không có nhiệt tâm và không biết sợ. Không có nhiệt tâm và không biết sợ, vị ấy sẽ không thể giác ngộ, không thể chứng đắc niết bàn, không thể chứng đắc sự an ổn vô thượng khỏi các khổ ách. Nhưng nếu vị tỳ khưu với bốn suy nghĩ trên khởi nhiệt tâm và biết sợ, thì vị ấy có thể giác ngộ, có thể chứng đắc niết bàn, có thể chứng đắc sự an ổn vô thượng khỏi các khổ ách. Lần thứ hai, Sariputta hỏi Maha Kassapa rằng, Như Lai, đấng toàn giác, sau khi chết có hiện hữu không, hoặc không hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu, vừa không hiện hữu, hoặc không cả hiện hữu, lẫn không không hiện hữu. Ở mỗi trường hợp, Kassapa đều trả lời, Đức Thế Tôn không tuyên bố điều này. Tại sao? Bởi vì điều này không ích lợi và không là căn bản cho cuộc sống thánh thiện, không đưa đến sự nhàm chán, tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khổ đau, bình yên nội tại, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và niết bàn. Thưa hiện hữu, Vậy thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố điều gì? Thưa hiền hữu, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự đoạn diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ. Đức Thế Tôn đã tuyên bố như thế. Và vì sao Đức Thế Tôn đã tuyên bố như vậy? Bởi vì điều này đưa đến lợi ích là căn bản cho cuộc sống thánh thiện, đưa đến sự nhàm chán tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khổ đau, bình yên nội tại, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và niết bàn. Không có sự giải thích nào về tại sao Sariputta lại đặt những câu hỏi mà đúng ra một vị A-la-hán phải thông hiểu. Tuy nhiên, rất có thể cuộc đối thoại này xảy ra ngay sau khi Kassapa thọ giới tỳ khưu và trước khi Ngài chứng đắc quả A-la-hán, và Sariputta muốn trắc nghiệm sự hiểu biết về giáo pháp của Kassapa. Hoặc có thể những câu hỏi được đặt ra vì lợi ích chung của chư tăng đang có mặt. Kinh Maha Gosinga kể lại cuộc luận đạo giữa Sariputta, Kassapa cùng một số trưởng lão lỗi lạc khác. Vào một đêm trăng sáng, chư vị tập hợp trong khu rừng cây Sala Gosinga cùng nhau đạo luận. Sariputta ca ngợi vẻ đẹp khu rừng Gosinga đang nở hoa Sala dưới ánh trăng rằm và hình như có hương trời tỏa ngát chung quanh. Rồi Ngài hỏi mỗi vị trưởng lão trong nhóm pháp hữu này: Ananda, Revata, Anuruddha, Mahakassapa và Mahamoggallana rằng: hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Sala Gosinga thêm rực rỡ? Mahakassapa cũng như các vị trưởng lão khác trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình. Mahakassapa nói về vị tỳ khưu sống độc cư trong rừng núi, tu khổ hạnh miên mật, thành tựu giới, định tuệ và giải thoát tri kiến. Này hiền hữu Sariputta, một vị tỳ khưu chính mình độc cư trong rừng và ca tụng đời sống trong rừng, một vị chỉ sống bằng khất thực và ca ngợi lối sống khất thực, một vị chính mình mặc y thô rách và ca ngợi việc mặc y thô rách, một vị tỳ khưu chính mình chỉ mặc tam y và ca ngợi việc mặc tam y, một vị ít nhu cầu, biết tri túc, ẩn dật, xa lánh giao du, hoàn mãn giới đức và thiền định, đạt trí tuệ giải thoát và tán dương các phẩm hạnh này. Đó chính là vị tỳ khưu có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng Sala Gosinga thêm rực rỡ. Với Ananda, Kinh Bổn Sanh cũng ghi lại sự liên hệ giữa hai vị trong tiền kiếp. Ananda có hai lần là anh em và một lần là con của Kassapa, và có một lần lại là kẻ giết con trai của Kassapa. Còn trong kiếp hiện tại, Ananda là học trò của Kassapa. Kinh Tương Ưng Kassapa, Kassapa Samyutta ghi lại hai cuộc đàm đạo giữa Kassapa và Ananda liên quan đến việc thực hành. Trong khi đó, hai cuộc đàm đạo giữa Kassapa và Sariputta thì về quan điểm giáo lý. Cuộc đàm đạo thứ nhất là lần Ananda thỉnh Kassapa đi cùng mình đến khu Ni Xá. Kassapa từ chối và bảo Ananda đi một mình. Nhưng chủ ý của Ananda có lẽ là quyết tâm mời Kassapa đến thuyết pháp cho các tỳ khưu ni, nên đã hai lần thỉnh cầu trưởng lão. Cuối cùng, Kassapa chấp thuận và cùng đi. Kết quả trái ngược lại với sự mong muốn của Ananda. Sau khi nghe pháp, một tỳ khưu ni tên Thulatissa lớn giọng chỉ trích: sao tôn sư Kassapa lại dám thuyết giảng giáo pháp trước sự có mặt của tôn sư Ananda trí tuệ thâm sâu? Việc ấy có khác gì người bán kim muốn bán một cây kim cho người thợ làm kim? Lời chống bán ấy chứng tỏ Thulatissa rất ái mộ lối giảng dạy ôn hòa của Ananda hơn lối giảng dạy nghiêm khắc và đôi khi phê phán của Kassapa, chạm đến các nhược điểm của Thulatissa. Khi nghe được những lời ấy, Kassapa hỏi Ananda: vậy là sao? Này hiền hữu Ananda, tôi là người bán kim, còn hiền hữu là người làm kim, hay ngược lại, tôi làm kim, còn hiền hữu bán kim? Bạch thầy, Ananda trả lời: xin hãy dung thứ, cô ấy là một phụ nữ hồ đồ. Hãy thận trọng, hiền hữu Ananda, nếu không thì tăng chúng sẽ phải thẩm tra hành vi của hiền hữu. Kassapa còn nhấn mạnh rằng Đức Thế Tôn đã xác nhận các chứng đắc của thánh quả cao quý nhất của Kassapa, chứ không tuyên bố như vậy về Ananda. Qua lời khuyên răn trên, Kassapa muốn nói rằng câu trả lời hòa giải của Ananda không thỏa đáng trong trường hợp này và có ý cảnh báo Ananda phải thận trọng, tránh đừng đi quá sâu vào các sinh hoạt của chư ni, vì các vị này đã tỏ ra rất ngưỡng mộ vị thị giả của Đức Phật, khiến nhiều người phải nghi ngờ. Khiển trách nghiêm khắc nhưng vô cùng hữu ích này là một lời nhắn nhủ nghiêm chỉnh và tha thiết nhất của một bậc đã rũ sạch cấu uế trong tâm đối với một người chưa đạt đến mức độ đó. Sách tấn và thúc đẩy Ananda nỗ lực tiến tu để viên mãn thánh đạo. Riêng Thula Tissa sau đó đã rời khỏi giáo đoàn. Lần đàm đạo thứ hai giữa Đại Đức Maha Kassapa và Đại Đức Ananda liên quan đến việc giáo huấn đệ tử của Ananda. Một lần nọ, Ananda du hành ở Nam Sơn Dakshinagiri cùng một số đông tỳ khưu. Lúc bấy giờ có 30 tỳ khưu, phần lớn trẻ tuổi và mới tu, đệ tử của Ananda, xã y hoàng tục. Khi trở về Rajagaha, Ananda đến viếng thăm ngài Kassapa. Sau khi Ananda đảnh lễ và ngồi xuống một bên, Kassapa nói: "Sư có biết lý do gì Đức Thế Tôn chế định điều luật không cho quá 3 vị tăng cùng khất thực một gia đình không?" Bạch thầy, Ananda trả lời: "Có 3 lý do. Thứ nhất, để ngăn chặn những người ác hạnh. Thứ hai, vì sự an lạc của các tỳ khưu chánh hạnh. Và thứ ba, vì lòng từ mẫn với gia đình các thí chủ." "Vậy thì tại sao sư lại cùng du hành với những tỳ khưu trẻ và mới tu, căn tánh chưa thuần thục, ăn uống thiếu tiết độ, không chú tâm tỉnh giác? Ta nghĩ sư hành động như kẻ dẫm đạp ngũ cốc, phá hoại niềm tin của gia đình tín thí. Đồ chúng của sư đang sụp đổ, môn đồ niên thiếu đang tan rã. Thật là một thiếu niên không biết tự lượng sức mình." "Thưa thầy, đầu tôi đã có tóc bạc mà hôm nay thầy gọi tôi là một thiếu niên. Tuy vậy, bạch thầy, tôi không có Phật lòng." Ananda không phủ nhận các khiển trách của Kassapa, cũng không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không chu toàn của mình, mà chỉ nhỏ nhẹ phản ứng lại lời chỉ trích rất nặng nề của Kassapa. Sau đó, Ananda đã cố gắng hướng dẫn các đệ tử khép mình vào giới luật chặt chẽ hơn. Sau khi Đức Phật nhập diệt. Mối liên hệ giữa Maha Kassapa và Ananda về sau có liên quan chặt chẽ với vai trò lãnh đạo tăng già của Kassapa sau khi Đức Phật nhập diệt. Lúc Đức Phật nhập diệt, chỉ có mặt 2 trong số 5 đại đệ tử lỗi lạc nhất: Ananda và Anuruddha. Sariputta và Moggallana đã viên tịch trước đó trong cùng năm. Còn Maha Kassapa cùng một nhóm đông tăng sĩ đang trên đường từ Bawa đến Kusinara. Đang ngồi nghỉ mệt ở dọc đường, Kassapa thấy một đạo sĩ lõa thể đi ngang, tay cầm một nhánh hoa mạng đà la, tương truyền rằng chỉ mọc trên cõi trời. Thấy vậy, ngài biết có điểm bất thường đã xảy ra khi hoa này được tìm thấy ở cõi trần. Ngài hỏi đạo sĩ có nghe tin gì về thầy mình, Đức Phật Gotama, thì được trả lời: "Ngài Gotama đã nhập Niết Bàn một tuần rồi. Đóa thiên mạng đà la này tôi đã nhặt được nơi ngài nhập diệt." Trong số chư tăng đi cùng Kassapa, chỉ có các vị A-la-hán giữ vẻ trầm tĩnh và bình thản. Các vị khác chưa hoàn toàn đoạn diệt được tham ái thì ngã lăn xuống đất khóc than. Tuy nhiên, có một sa môn lớn tuổi tên Subhadra vừa mới xuất gia, thản nhiên bảo các đồng môn: "Đủ rồi, huynh đệ đừng đau khổ, khóc than nữa. Chúng ta nay đã thoát khỏi kiềm chế của Đại Đạo Sư. Chúng ta đã không ngừng gặp rắc rối, bị phiền phức bởi những lời ngài lặp đi lặp lại. Điều này phải đạo, điều kia không hợp lẽ. Bây giờ, chúng ta đã được tự do làm những gì mình thích và không phải làm những gì không thích nữa." Lúc ấy, Maha Kassapa không muốn chỉnh lại các lời lẽ nhẫn tâm ấy vì muốn tránh xung đột trong hoàn cảnh bấy giờ. Nhưng ta sẽ thấy, trưởng lão nhanh chóng giải quyết sự việc này ngay sau lễ trà tỳ bổn sư. Khi ngài kêu gọi triệu tập khẩn cấp một hội đồng gồm chư vị trưởng lão nhằm mục đích duy trì giáo pháp và giới luật cho các thế hệ mai sau. Còn trong lúc này, Ngài chỉ khuyên nhắc chư Tăng không nên than khóc mà hãy giữ chánh niệm. Nhớ rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Rồi Ngài cùng chư Tăng tiếp tục lên đường đến Kusinara. Cho đến ngày ấy, các vị trưởng làng Kusinara vẫn không thể nào châm lửa đốt cháy giàn thiêu Đức Phật. Đại đức Anuruddha giải thích đó là vì chư thiên, vô hình nhưng đang hiện diện, dùng thần thông trì hoãn cuộc hỏa táng cho đến khi Đại đức Kassapa về đảnh lễ bổn sư lần cuối. Khi Kassapa đến nơi, Ngài đi nhiễu quanh giàn thiêu 3 vòng, cung kính chắp tay rồi phủ phục cúi đầu dưới chân Đức Phật, đảnh lễ bổn sư. Khi đoàn tỳ khưu của Ngài cũng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn như thế xong, giàn thiêu tự bốc cháy. Lễ trà tỳ chưa chấm dứt thì đã xảy ra tranh chấp về việc phân chia tro cốt di hài của Đức Phật giữa những cư sĩ đang có mặt và những người đã phái sứ giả đến sau. Nhưng Kassapa và các trưởng lão như Anuruddha và Ananda đứng ngoài vụ tranh chấp này. Sau cùng, có một vị bà la môn khả kính tên Dona giải quyết bằng cách chia tro cốt của Đức Phật làm 8 phần và phân phát cho 8 nhóm thỉnh cầu. Phần Dona nhận cái hũ đã được dùng để gom tro cốt của Đức Thế Tôn. Trưởng lão Kassapa đích thân đem phần tro của Đức Phật về cho vua Ajatasattu ở Magadha. Làm xong việc đó, lập tức Ngài tập trung vào việc lưu tồn di sản tinh thần của Đức Bổn Sư là giáo pháp và giới luật. Sở dĩ Ngài phải khẩn trương làm việc này là do thái độ thách thức của Subhadra đối với kỷ luật tu hành. Kassapa xem đó là một cảnh báo dành cho tương lai nếu như không lập tức thiết lập giới luật nghiêm ngặt rõ ràng cho giáo đoàn. Nếu thái độ của ông ta được lan truyền và đã có một nhóm sa môn cũng ủng hộ kỷ luật lỏng lẻo, không nghiêm minh này, ngay cả khi Đức Phật còn tại tiền, thì giáo pháp và tăng già sẽ nhanh chóng bị suy đồi và phá hoại. Để sớm ngăn ngừa hiểm họa này, Kassapa đề nghị triệu tập khẩn cấp một hội nghị gồm chư tăng trưởng lão để trùng tuyên giáo pháp và giới luật để giữ gìn cho hậu thế. Ngài Kassapa đưa thỉnh nguyện này đến chư vị tỳ khưu ở Rajagaha. Chư vị chấp thuận và yêu cầu Kassapa tuyển lựa 500 vị trưởng lão A-la-hán để tham dự hội nghị. Ngoại lệ duy nhất là Ananda, mà vai trò hết sức phức tạp, gây khó xử. Ngài chưa đạt quả A-la-hán nên không thể được chọn tham dự hội nghị. Nhưng Ngài lại là thành viên rất trọng yếu vì có trí nhớ phi thường, có thể nhớ hết và đọc lại tất cả các bài pháp của bổn sư. Giải quyết duy nhất là chuyển giao cho Ananda một tối hậu thư rằng Ngài phải đạt quả vị A-la-hán trước kỳ kết tập kinh điển này. Và Ngài đã thành tựu thánh quả tối thượng vào ngay trong đêm trước khi hội nghị khai mạc. Như thế, với Ananda, hội nghị tăng già thứ nhất đã đầy đủ 500 vị A-la-hán. Tất cả các vị tỳ khưu khác phải rời khỏi Rajagaha trong thời gian hội nghị tiến hành. Trưởng lão Mahakassapa là chủ trì hội nghị và đồng thời là vị vấn đạo sư. Mục đầu tiên hội nghị đề cập đến là tạng luật Vinaya, được đọc bởi trưởng lão Upali, vị từng được Đức Phật tán dương trước đại chúng về giới luật. Sau khi Upali tôn tụng những giới luật mà Đức Phật đã thiết lập, trưởng lão Kassapa đặt các câu hỏi chi tiết về chúng. Qua phần trả lời, Upali nhắc lại địa điểm, thời gian và nhân duyên của sự thiết lập từng điều luật. Mục thứ nhì là hệ thống hóa và xếp đặt theo pháp số những giáo lý trong các bộ kinh. Phần này dựa trên tất cả các bài pháp được Ngài Ananda tụng đọc để trả lời những câu hỏi của vị vấn đạo sư Mahakassapa, mà sau này được kết tập lại thành 5 bộ kinh Nikaya của tạng kinh Sutta Pitaka, trường bộ kinh Digha Nikaya, trung bộ kinh Majjhima Nikaya, tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, tăng chi bộ kinh Aguttara Nikaya và tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya. Sau cùng, vài vấn đề đặc biệt liên quan đến tăng già được nêu lên. Trong đó Ananda cho biết rằng bổn sư ngay trước khi nhập diệt có cho phép chư tăng bỏ bớt các giới luật nhỏ nhặt không quan trọng. Khi được hỏi Ananda có hỏi lại Đức Phật xem đó là các giới luật nào thì Ngài thú nhận đã thiếu sót không hỏi bổn sư. Lúc ấy, chư vị trưởng lão bày tỏ các ý kiến khác nhau về vấn đề này. Vì không có được sự nhất trí, Mahakassapa nhấn mạnh rằng nếu bây giờ chư tăng tự ý hủy bỏ nhiều giới luật, giới cư sĩ và quần chúng sẽ trách chư tăng quá vội vàng, buông lỏng giới điều ngay sau khi bổn sư nhập diệt. Do đó, Ngài đề nghị giữ nguyên các giới luật, không có ngoại lệ nào, và hội nghị quyết định theo giải quyết này. Sau khi chủ trì hội nghị tăng già thứ nhất, thanh thế của trưởng lão Kassapa ngày càng lớn mạnh và Ngài được xem như quyền trưởng, người cha của tăng già. Tuổi hạ của Ngài cũng góp phần vào vị trí này vì Ngài là một trong các đệ tử lão niên cao tuổi nhất còn tại tiền. Sau này Kassapa truyền bát của Đức Phật cho Ananda như một tượng trưng cho sự duy trì giáo pháp trung thực nhất. Như vậy, Mahakassapa được giáo đoàn công nhận là vị truyền thừa xứng đáng nhất. Phần mình đã chọn Ananda là người kế tục xứng đáng nhất sau Ngài. Văn học sử Bali, Nam Phạn không ghi rõ về ngày giờ và trường hợp Ngài Mahakassapa nhập diệt, nhưng một biên sử Sanskrit, Bắc Phạn về các bậc thầy của định luật nhân quả có kể lại một giai thoại thần kỳ về đoạn cuối của cuộc đời trưởng lão theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông. Theo tài liệu này, sau hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất, Mahakassapa thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh với đạo Pháp và quyết định nhập vô dư Niết Bàn. Kassapa trao truyền giáo Pháp lại cho Ananda, đảnh lễ các thánh tích lần cuối, rồi đi vào thành Rajagaha. Trưởng lão định sẽ báo cho vua Ajatasattu về quyết định này, nhưng lúc đó đức vua đang ngủ và Ngài không muốn đánh thức vua. Trưởng lão bèn lặng lẽ leo lên đỉnh núi Kukhatapada một mình ngồi kiết già trong một hang động và phát nguyện rằng thân xác của Ngài sẽ còn nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai Metteya Di Lặc ra đời. Đức Phật Metteya chính là vị Phật mà Kassapa sẽ chuyển giao chiếc y vá víu mà Đức Phật Gotama đã ban cho mình trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thế rồi trưởng lão nhập Niết Bàn, hay theo một nguồn tài liệu khác, trưởng lão nhập tầng thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Sammapatti. Trái đất rung chuyển, chư thiên rải hoa trời trên khắp thân Ngài và ngọn núi trùm phủ Ngài lại. Ngay sau đó, vua Ajatasattu và Ngài Ananda lên núi Kukhatapada tìm kiếm trưởng lão Mahakassapa. Ngọn núi mở hé một phần và thân thể Ngài hiện ra trước mặt họ. Nhà vua muốn hỏa táng thi hài trưởng lão, nhưng Ananda bảo rằng phải để thân Ngài nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai ra đời. Thế rồi quả núi khép kín lại và hai vị ra về. Phật giáo Bắc truyền Trung Hoa định vị núi Kukhatapada là ở phía tây nam Trung Hoa. Nhiều huyền thoại Phật giáo Bắc Tông kể rằng có những nhà sư chí thành khi đến hành hương tại núi này đã thoáng thấy được xác Ngài Kassapa trong tư thế tọa thiền chờ đợi Đức Phật tương lai đến. Thi kệ. Trong trưởng lão tăng kệ có 40 kệ. 1051-90 được cho là của Mahakassapa. Những vần kệ này phản ánh được một số phẩm chất và đạo hạnh tiêu biểu của Ngài: khổ hạnh, tri túc, nghiêm khắc với chính mình và các huynh đệ đồng môn, tinh thần tự lập và tự lực, yêu thích tịch tỉnh, xa lánh chỗ đông người, tinh tấn hành thiền và an trú trong các tầng thiền vắng lặng. Những thi kệ này cũng thể hiện được nhiều cảm hứng của Ngài trước vẻ đẹp thiên nhiên chung quanh, điều không tìm thấy được trong các bài kinh văn xuôi. Dưới đây chỉ là vài bài chọn lọc. Trước tiên, đây là một bài kệ sách tấn chư tỳ khưu thực hành nếp sống tri túc với tứ vật dụng trong nếp sống tu hành. Từ sơn am ta bước xuống thị thành, khất thực vừa đủ thức ăn dân cúng. Ta lễ phép bước gần đến một người cùi đang dùng bữa ăn trưa. bằng bàn tay cùi hủi và bệnh tật. Người dân ta một mẩu nhỏ thức ăn. Khi người đặt vào trong bát của ta, một đốt tay rớt ra rơi ngay vào. Ta ngồi xuống dưới chân một bờ tường, ăn mẩu thức ăn người sớt cho ta. Khi đang ăn và khi đã ăn xong, ta không thấy chút mảy may nhờm gớm. Dùng canh cặn cơm thừa làm thức ăn, dùng nước tiểu hôi khai làm thuốc uống, dùng gốc cây làm nơi ẩn trú thân, dùng dẻ rách vá đùm thành y mặc. Ai đã thuần thục trong nếp sống này chính là người nơi đâu cũng là nhà. Có người hỏi Mahakassapa vì sao lúc tuổi già sức yếu mà hằng ngày cứ phải nhọc nhằn lên núi xuống đèo. Ngài trả lời: có nhiều người mệt mỏi khi trèo cao, lên sườn dốc treo leo trên núi đá. Kassapa, con thừa tự của Phật, lên bằng thần lực, chánh niệm, tỉnh giác. Khi hằng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền, đoạn chấp thủ, vứt bỏ hết mọi lo âu và run sợ. Khi hằng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền, đoạn chấp thủ, mát mẻ giữa những người cháy đam mê. Khi hằng ngày khất thực trở bước về, khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, Kassapa hành thiền, đoạn chấp thủ, nhiệm vụ đã tròn, lậu hoặc đã tan. Có người lại hỏi, vì sao tuổi già sức yếu mà ngài Mahakassapa chỉ muốn sống độc cư trong rừng núi? Và vì sao ngài không ưa thích các tu viện như tu viện Trúc Lâm? Ngài cho biết: khắp núi rừng trải thảm hoa tươi, những nơi này khiến tâm ta hoan hỷ, có tiếng voi vọng lại thật vui tai, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Những đám mây xanh thẳm huy hoàng, những dòng suối mát trong vắt chảy ngang, và côn trùng bò khắp nơi đây đó, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Giống đỉnh cao của đám mây xanh thẳm, giống nóc nhà gác tháp mái đầu hồi, có tiếng voi vọng lại thật vui tai, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Núi nhẵn thính bởi cơn mưa đẻo gọt, thu hút biết bao nhiêu kẻ ngắm nhìn. Tiếng chim công vàng dội cả một vùng, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Thế cũng đủ cho ta ước muốn thiền, đủ để ta định tâm và chánh niệm. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, quyết tâm và mong muốn đạt giải thoát. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, ước muốn an lành với tâm kiên quyết. Thế cũng đủ cho ta một tỳ khưu, ước muốn tiến tu với tâm kiên quyết. Giống như nụ hoa xanh của cây gai, giống như trời thu vần vũ nhiều mây, với muôn đàn chim đủ giống đủ loài, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Không đám đông lên đồi này viếng cảnh, nhưng có nhiều những đàn nai cư trú, với muôn đàn chim đủ giống đủ loài, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Thung lũng rộng có nước trong tuôn chảy, chiếm ngự nơi đây là khỉ và nai, bao phủ bởi những thảm rêu ẩm ướt, rặng núi đá cho ta niềm an lạc. Tiếng nhạc ngũ cung âm vang hòa điệu, âm thanh nào có thể thích thú hơn? Và khi ta đạt đến tâm nhất điểm, là đạt tuệ giác giáo pháp nhiệm màu. Và trong các bài kệ sau, ngài Mahakassapa đã cất lên tiếng rống sư tử. Trong thửa ruộng mênh mông của đệ tử Đức Phật, ngoại trừ bậc vô thượng, ta tối thắng đầu đà, không ai bằng ta được. Ta phụng sự bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch, là con bậc Gotama, không tham đắm tam y, chỗ ở hay thức ăn, như đóa sen thanh tịnh, chí nguyện hạnh xuất ly, vượt lên cả tam giới. Với bậc đại ẩn sĩ, cổ dựng trên niệm xứ, tay dựng trên chánh tín, đầu viên mãn thánh trí, du hành thật thanh lương.